Nếu bạn cứ sống suôn sẻ, sẽ không bao giờ bạn nhận ra. Những ngày cuối năm, dông tàu ra đảo Lý Sơn trong chuyến đi thiện nguyện kết hợp làm chương trình cho đài. Chẳng may bị bão, phải kẹt lại đó hơn 4 ngày ròng so với kế hoạch. Mà phải chi biết trước được là cứ yên tâm ở lại thêm 4 ngày đi rồi được lên tàu. Đằng này, mỗi ngày mỗi khắc đều phải căng tâm căng não như sợi dây đàn, ngóng mọi tín hiệu, tìm mọi cơ hội, xem đến khi nào mình mới được về. Những ngày ấy, ít nhiều nếm trải cảm giác gọi là sống trong sợ hãi. Khó mô tả lại được hết trong vỏn vẹn một bài viết về những thiệt hại về công tác mà mình đành phải bỏ lỡ. Chỉ có một chương trình khó thể bỏ lỡ là chủ đề niềm vui cuối năm của Thay Lời Muốn Nói. Để rồi, như một sự kỳ diệu, cùng ngày tối lên sóng, cuối giờ sáng, nhà chức trách vùng biển Lý Sơn cho tín hiệu biển đủ an toàn cho chúng mình về lại đất liền. Cuộc chạy đua với thời gian cũng từ đó mà bắt đầu. Từ Lý Sơn dông thuyền về lại Sa Kỳ, nhảy lên xe chạy vội về Đà Nẵng. Cuối chiều, kịp nhảy lên chuyến bay gần nhất có thể đặt, rồi là đặt chân xuống Sài Gòn, chạy bay vào phim trường nhà hát truyền hình HTV chỉ vài mươi phút trước khi chương trình bắt đầu. Xong chương trình đêm qua, có quá nhiều điều muốn nói. Nhưng mà xong rồi, chỉ còn có thể ráng lên xe để về được đến nhà. Người đuối toàn tập. Nhưng về được đến nhà sau chừng ấy ngày lang bạc kỳ hồ ngoài ý muốn, ấy cũng thật ngọt ngào quá đỗi. Cảm giác cổng rào nhà mở ra và hai chú chó cưng của mình nhảy cẩn lên, rú rít nhỏ nhỏ mà quấn lấy chân mình, liếm mặt mình mừng rỡ. Cảm giác ấy thật là tốt. Cảm giác được bước vào ngôi nhà quen thuộc của mình, ngắm nhìn những món đồ trang trí Noel, mình vẫn tưởng sẽ bỏ bê chúng nó đến qua Noel mới được nhìn ngắm lại. Cảm giác ấy thật là tốt. Cảm giác được ôm anh xã một cái, ôm chặt thiệt chặt. Cảm giác thật là tốt. Cảm giác nhón nhón chân bước vào phòng con trai, ảnh đã thiêu thiêu ngủ, bật choàng dậy, quíu quít ôm hung mẹ mà mắt vẫn nhắm nghiền. Cảm giác thật là tốt. Cảm giác lại được đặt đầu xuống cái gối mềm thương thương quen thuộc của mình. Cảm giác thật là tốt. Và trên tất cả, cảm giác thật là tốt khi nhận thức được rằng mình đã thực sự vượt qua thêm một đợt nữa. Đã thoát hiểm thành công và mình không hề đơn độc. Cảm giác thật tuyệt vời. Đêm qua, ngồi xe trên đường về nhà, đọc gần 100 cái comment dưới tấm hình mình báo đã về được kịp lúc làm Thay Lời Muốn Nói, mà xúc động nao nao trong bụng. Và cái câu phản hồi của mình, thương cả nhà, đêm qua, là nói thiệt lòng, hoàn toàn không phải lời đãi bôi hay thảo mai để lấy lòng. Thương là thương thật sự. Những ngày qua, mắc kẹt lại trên đảo, những ai chưa từng đặt chân lên đó sẽ không bao giờ tưởng tượng nổi những khả năng tồi tệ nhất khi trong nhiều tuần sẽ không có phương tiện nào đưa mình về đất liền hoặc đưa thực phẩm từ đất liền ra đảo. Những ngày đó, thực sự có cảm giác cộng đồng Facebook, những người bạn trên trang mình đã luôn ở bên cạnh mình, lo lắng cho tình hình của mình, động viên mình một chút, dỗ dành mình một chút và bày mình làm cái này, làm cái kia để lòng an hơn, để biết đâu những điều kỳ diệu xảy đến nhanh hơn. Đêm qua, sau chương trình, anh đạo diễn hình trầm ngâm một hồi rồi nói nghiêm túc với mình. Bên cạnh những điều kỳ diệu về phía tâm linh, có thể chính là vì khán giả Thay Lời Muốn Nói quá thương em. Mọi người cùng nhau cầu chúc cho em có mặt được ở Thay Lời Muốn Nói, nên rốt cục em mới về kịp giờ chót như vậy. Mình cũng nói với anh, em tin điều đó là có thật. Vậy mới càng thương những người bạn, có khi cả đời không biết mặt, chỉ biết nick Facebook mà lòng thương quý nhau là rất thật. Bởi vậy, nói thêm lần nữa, ai nói Facebook là chốn thị phi, sống ảo, mình thì nghĩ ăn thua là cách mình dùng nó thôi. Sáng nay mệt lả lơi, xin nghỉ làm việc một buổi, nằm sải lai ở nhà. Chỉ nằm sải lai mà nhắm hờ mắt, nghe chim hót, nghe nắng lên, nghe thằng con trai chạy vòng quanh và mở phim hoạt hình léo nhéo. Vậy thôi mà cũng thấy êm đềm, hạnh phúc quá. Bởi vậy, đừng mong cuộc sống bạn hoàn toàn suôn sẻ, bởi nếu bạn cứ sống suôn sẻ, sẽ không bao giờ bạn nhận ra một phút giây bình yên giản dị bạn có hàng ngày, nó đáng quý đến độ nào. Mình đang cảm thấy như vậy đấy. 5 tháng 12, 2014. Vượt qua. Sẽ nhớ ngày hôm nay là một ngày đánh dấu một bước ngoặt mới, lì hơn, gan hơn, quyết tâm hơn, dữ dội hơn. Những bạn nào trước giờ cứ nói, sao mình cứ vui vẻ suốt thế, có vẻ như mọi cái với mình rất suôn sẻ. Chỉ là những lúc không suôn sẻ, mình đâu có la làng lên, vì biết như thế chỉ tổ làm xấu đi tâm trạng của mọi người xung quanh. Ghét nhất là mang năng lượng tiêu cực đến cho người khác. Hồi nãy nằm ôn bài với con trai, rốt cuộc cũng đã khóc được một trận, làm con trai lúng quính vừa kéo góc mền chùi nước mắt cho mẹ, vừa ôm mẹ thật chặt. Nhưng mình nói với con, không sao, mẹ khóc ra được là đã qua rồi. Chỉ khổ sở nhất là những ngày qua, muốn khóc lắm mà không khóc được. Mấy bữa rày sống trong cảm giác, buổi tối đi ngủ, chỉ muốn ngủ mãi, không muốn mở mắt vào sáng hôm sau. Không phải đứng đối diện với những bài toán quá hóc búa và quá nhiều những hang hóc, ngõ hẻm đầy gai góc. Nhiều khi thấy cuộc sống mình cứ y như đang chơi một game vĩ đại, khó có hồi kết. Cứ giải xong một level, thở phào, game đời lại quăng cho mình một thử thách mới, khó hơn, cao hơn. Giờ, game khó vẫn còn đó, vẫn còn muôn vàn thử thách lên bờ xuống ruộng. Vẫn là đi trên thảm lửa lướt mưa trong, nhưng ít nhất tụi mình không đơn độc và những lá gan sau thương tổn lại dày thêm, cứng cỏi thêm. Vậy thì lại nhào vào, level mới, thử thách hả? Coi ngon không? Hồi nãy mình nói với con trai, mỗi ngày ba mẹ ra đường phải đối mặt với rất nhiều những bài toán khó. Vì vậy con ở nhà ngoan nhé. Đừng tạo thêm những bài toán khó cho mẹ hay ba. Mình cũng nói với con, sinh ra một chương trình cũng giống như đẻ ra một đứa con. Người làm cha mẹ phải đau đáu, dõi theo nó suốt cả một đời. Lo nó khỏe, nó đau, nó xinh đẹp, nó xanh xao, nó no, nó đói, nó phỏng phao, nó yếu đuối. Con trai nằm suy nghĩ một lát rồi nói, nhưng con là một đứa con ngoan, không gây rắc rối cho ba mẹ. Vậy các chương trình mẹ đẻ ra chắc không sao đâu. Thiệt, chỉ muốn thơm thêm cho ảnh một mớ cái. Tạm biệt con trai, chúc ngủ ngon. Mình nói với ảnh lời cuối của hôm nay. Những lúc tâm trạng người ta sa sút nhất, an ủi nhất chính là hơi ấm của người. Cảm ơn con đã bên mẹ cả buổi tối. Thật dễ thương, thật ấm áp và biết chia sẻ. Ảnh cười ngượng nghịu nhưng vui sướng. Mong rằng cảm giác ý nghĩa vì mình có ích cho ai đó này sẽ khiến con hăng hái truyền đi hơi ấm con người cho nhiều người nữa quanh con sau này khi con lớn lên, giống như mẹ đang được nhận bây giờ. 7 tháng 1, 2015. Nhật ký vượt dốc. Đầu năm nay bỗng có một thay đổi rất lớn đến với cuộc sống mình. Nói không tốt cũng không phải, nhưng nó quăng mình vào một môi trường hoàn toàn khác với những gì mình đã quá quen thuộc hàng mấy chục năm qua. Và thế là bắt đầu một cuộc vượt dốc miệt mài. 1. Ngày 3 chấm. Nói chung, cuộc đời người ta chắc ít ai thích sự xáo trộn. Và mình cũng vậy, cho dù đó có là sự xáo trộn theo chiều hướng nào. Mình vốn thích cuộc sống của mình đang có. Mình thích sự tất bật một cách dễ chịu trong những mối lo quen thuộc, những áp lực quen thuộc, những niềm vui giản dị cũng đến là quen thuộc, dễ hiểu, dễ giải thích. Áp lực cuộc sống đến một cách tự nhiên, quen thuộc, ép vào từ từ, giãn ra từ từ. Cứ như thế, mỗi ngày thêm một chút, mình vốn đã quen như thế lắm rồi. Cảm thấy ở tuổi của mình, khó có cái gì lấy mất ở mình sự an nhiên được nữa. Rồi bỗng một ngày, mình nhận ra mình sắp sửa phải bước vào một chặng đường mới. Nơi đó, mình sẽ bị nhấn ngập trong 1 tỷ thứ áp lực rất khác, những gánh nặng rất khác, và 1 tỷ thứ nhỏ lẻ tầm thường vốn làm mình vui, sẽ khó còn có thời gian hay điều kiện để làm được nữa. Mình thốt nhiên thấy ngơ ngác, thậm chí bần thần. Con người ngoài 40 bỗng dưng thấy mình giống như một đứa trẻ nhỏ, sắp phải nhảy xuống một hồ nước sâu, một hồ nước không hề quen thuộc, khi mà bơi nước sâu vốn chẳng phải là sở trường của nó. Rồi đêm đó, quỳ trước một tượng Phật hiền từ ở một nơi rất xa, trên non cao thanh tĩnh và không gian thánh khiết, mình nghe nước mắt mình chảy xuyên qua những kẻ ngón tay đang chắp lại hướng về nơi cao đó và tiếng mình nức nở. Cũng may còn có cái đêm đó, ở nơi xa đó. Cũng may chuyến đi đó, mình đã sắp xếp từ rất lâu, mà có lẽ phải rất lâu, lâu lắm, mình mới có dịp thực hiện lại lần nữa. Mình lại thì thầm cầu nguyện cho mình được bình an. Và phải, mình biết mà, cuộc đời mình chỉ cầu chữ bình an thôi. Nhưng rồi mình cũng phải nhận ra, đường đời vốn như một trường học dài hơi, mà cho dù người ta muốn hay không, vẫn thi thoảng buộc phải tiếp nhận một số bài thi khó. Vậy thì bài thi này, một khi mình không thể không làm, chỉ còn có một cách duy nhất là ráng làm cho tốt hết khả năng mình. Sẽ nhiều lắm những mệt mỏi, mình biết. Sẽ không ít đau đầu cùng nản chí, mình hiểu. Cũng sẽ khó tránh khỏi những lúc bài làm sai khiến mình phải trả giá. Nhưng ít nhất mình biết rằng mình sẽ phải cố gắng tận lực, giải tới đâu hay tới đó, với thiện ý hết mức có thể, như cái cách mình vẫn luôn dành cho cuộc sống xung quanh, từ hồi nào tới giờ. Để rồi một ngày nào đó, vài tuần, vài tháng hay vài năm sau này, hẳn rồi mình sẽ có dịp nhìn lại, chắc sẽ rất nhớ những ngày này, những ngày mình từng rất sợ hãi, ủy khuất cùng không cam lòng. Đó là lúc mình nhìn nhận một chặng đường mình đi qua đã lại vừa kết thúc, gọi là kết thúc. Còn chuyện đường đi có thành công hay không, bài thi giải đạt hay không đạt, tất cả đâu chỉ là nỗ lực từ một phía mình là được. Tận lực cái đã, còn lại tất cả đều sẽ tùy duyên vậy. 2. Ngày 3 chấm. Tự nhiên quay trở lại cái thú vui tối nằm sải lai ngoài sân trước ngắm trời đêm. Là cái bờ gạch mỏng lét men theo lối đi bên hông nhà, chỉ vừa đủ một thân người nằm dài lên treo meo mí mí. Vậy mà nằm thẳng cẳng mê mãi. Có bữa được về sớm hơn một chút, lúc trời mới hườm hườm ngã sẫm và gió hoàng hôn còn xào xạc bụi chuối bên hiên xanh ngắt. Nhưng như hôm nay, cơm nước xong trời đã tối đen, nằm ngó lên trời chỉ còn có những vần mây xám trắng nhờ nhờ lẫn trong tiếng gió. Vậy coi như là đã phần nào thích nghi dần được rồi chăng? Cơ thể con người thật là một khối linh hoạt kỳ diệu. Một con người chuyên môn thức khuya, làm việc cũng về khuya mới hiệu quả. Những ngày qua đã tự động leo lên giường bước vào mộng đẹp từ lúc 10 giờ, 11 giờ. Để rồi sáng hôm sau mở mắt dậy khi ngủ đủ một giấc đầy là mới có 5 giờ, 5 giờ rưỡi. Vẫn còn kịp tung cửa hông, hít sâu vài hơi cho khí lành buổi sáng thông vào tận não trái, não phải, nông đầy một buồng phổi, nghe sảng khoái dâng tràn cơ thể. Bữa nào không phải đi họp, đầu giờ sáng còn kịp tập một thời yoga gọn gọn rồi mới đi làm. Cái cơ chế hoạt động công chức mà cách đó có 1-2 tuần còn hù mình sợ muốn chết, giờ mình đã quyết nhắm mắt không thèm nghĩ tới nó nữa. Ngẫm lại, thấy phép thắng lợi tinh thần thật là lợi hại làm sao. Đằng nào cũng phải dấn tới, thôi thì cứ tự hù mình trước, vẽ ra cho đủ mọi cảnh tượng xấu nhất để sợ cái đã. Rồi sau đó, tự nhiên cơ thể sẽ sản sinh ra một loại vaccine tự kháng. Rồi sau đó, chỉ có lì lên, dấn bước tới, gai góc có cào, sỏi đá có rêm bằng chân, cắn răng coi như bài tập tăng đô thôi. Cái gì vẫn còn sợ quá, thôi khỏi nghĩ tới nữa đi, đỡ mệt thêm mà chẳng giúp được gì. Giống như hồi nào, đọc được cái thư của một bạn khán giả thay lời muốn nói đó, cô bạn ấy kể, Hồi đó đạp xe từ nhà tới chỗ làm cả mười mấy cây số, xa quá, đâu có dám nghĩ tới cả quãng đường phải đạp, chỉ có cố gắng nhớ tới cây cột đèn gần nhất. Mỗi lần chạy ngang qua được một cây cột đèn, lại mừng rỡ nghĩ, rồi, mình lại vượt được thêm một cây cột đèn rồi. Và cứ vượt, vượt, vượt mấy trăm cái cột đèn như vậy là tới nơi. Mình bây giờ thuộc loại, chẳng dám nhìn xem mỗi ngày mình vượt được bao nhiêu cây cột đèn, mà tới luôn. Chỉ dám thu vào niềm vui từ những việc nhỏ nhỏ mình làm được. Những việc mà nào giờ mình chưa từng làm, nghĩ nó ngán dữ lắm. Giờ thực xông vào, thấy nó cũng ngán vừa vừa thôi. Rồi kiểu tự động viên mình, kiểu như em bé bị đi chích ngừa, sẽ nói, không sao, không sao, cũng như kiến cắn thôi, không đau lắm đâu. Và thế là, thấy không đau lắm thật. Mới thấy, cũng là một bài học để thu vào túi khôn của ta đây, đây nha. Cứ đặt chế độ ban đầu ở mức thấp nhất, xấu nhất, sau đó sẽ từ từ ráng bò lên, sẽ cảm thấy đỡ hơn nhiều. Còn hơn ban đầu cứ lạc quan sẵn hoặc chủ quan, rồi sau đó từ từ tuột tâm trạng. Còn nếu bạn nói ban đầu cũng đặt ở chế độ thấp xấu nhất, rồi mà sau đó mãi vẫn không kéo mình lên nổi hả? Thì đâu có sao, đằng nào cũng đang ở mức thấp nhất rồi, có xuống sâu thêm nổi nữa đâu mà lo. Đùa thôi, chứ mình đã nói mà, cơ thể con người là một khối linh hoạt kỳ diệu. Bạn sẽ không cam lòng để bạn chìm hoài trong trạng thái xấu nhất, thấp nhất đó đâu. Tùy theo cá tính mà mỗi người sẽ chìm nổi trong sự sa sút tinh thần, lau mau khác nhau. Nhưng rồi, buồn bực, sầu muộn cho đã đời, có lúc bạn sẽ vùng vẫy bằng cách này hay cách khác để từng bước bò ra khỏi nó thôi. Tin mình đi, thì mình cũng đang làm như vậy đó mà. 3. Ngày ba chấm. Kết thúc một ngày mệt đuối, đi về, nói xin lỗi ở nhà ăn cơm trước đi. Mình leo lên lầu tập chút yoga để mong tích lại được chút năng lượng đã bị ngày đầu tuần rút cho cạn kiệt. Nào ngờ mới tích vào được có mấy giọt, điện thoại reo. Một số chuyện không vui mà cũng không hay rủ nhau chạy tới. Ngồi bần thần hết một hồi, bò trở lại thảm tập, cố gắng điều hòa hơi thở để gượng cho qua chuỗi chào mặt trời. Mồ hôi túa ra, cái đầu đang bưng bưng tạm thời dịu lại. Đáng tiếc, thời yoga có dài lắm, cũng chỉ vài mươi phút. Xong hết rồi, lại bị ném trở về với thực tại, với những bài toán khó mà năm nào cũng gặp. Có chút thắc mắc, cũng nhiều chút không cam lòng, năm nào cũng đều ngơ ngác chừng ấy. Cũng luôn lòng tự hỏi lòng, vì sao có bao nhiêu bài toán đó mà giải hoài, mắc mứu hoài? Vì sao cái dốc đó năm nào cũng vượt mà vẫn thấy cái dốc đó bắt ngắn ngược mà không vượt không được? Chợt nhớ lại một lời bình luận của một ai đó dưới một cái video cũ mình đăng trên trang hồi nào lâu lắm rồi. Chắc bạn ấy là người mới tạt qua trang mình nên phát biểu một câu mình chỉ còn biết cười. Sao cuộc đời chị toàn màu hồng vậy? Hèn chi chị an nhiên là phải rồi. Tối đó nhớ lại, lại thấy mắc cười nữa. Cuộc đời mình toàn màu hồng, tại mình thích màu hồng mà. Nhưng mà những lúc mình ngồi thu lu ở góc cầu thang như vậy, loay hoay bên đường giải cho những bài toán khó thường xuyên, bất thình lình nhảy ra, chặn đường mình, không cần báo trước. Mình có cần khoe với bạn ấy không nhỉ? Vượt dốc. Nếu cuộc đời này là những cuộc vượt dốc, mình nguyện chọn một cuộc sống bình lặng hơn, bằng phẳng hơn thế này. Nhưng ngần này năm trải nghiệm đời sống cũng đủ cho mình hiểu rằng bạn buộc phải vượt dốc. Đó đôi khi cũng là một dạng sứ mệnh. Mà nhất là khi cái dốc dài bạn đang lầm lũi vượt năm này qua năm khác. Nó không chỉ cho riêng bạn, mà bạn còn phải gánh trên lưng trách nhiệm cho bao nhiêu người khác. Đành tiếp tục vượt dốc thôi. Cũng thật nhiều khi không dám nghĩ đến những ngày tương lai rồi sẽ thế nào. Toán khó có giải được không? Dốc này ta sẽ lại vượt được chứ? Như biết bao cái dốc đứng treo leo ta đã từng vượt qua trong những năm trước. Thôi, cho yếu đuối buổi tối này thôi. Cho xả bớt những muộn phiền để rồi sáng mai lại là một con người gan lì như cũ. Con người mà, ai chẳng có lúc yếu đuối, ngay cả những con người có vẻ gan lì nhất như cô Lì này. Ngồi ngẫm nghĩ nhớ lại những gì đã làm cho mình vui trong ngày thì cũng nhiều chứ. Một cô bé lớp 12 chụp cái đề em ấy thi văn giữa học kỳ, trong đó câu số 1 chính là một đoạn trích từ bài tự lập của mình trong cuốn An Nhiên Mà Sống. Em ấy kêu, cô xem, hôm nay văn cô vào cả đề thi của em rồi nè. Rồi gì nữa nhỉ? Tin cậu bé theo mẹ nhặt rác rất ngoan, xếp giày dép cho các bạn đi dã ngoại bữa trước. Mình đọc mà thấy rưng rưng, giờ rưng rưng thêm lần nữa vì hành động đẹp của em đã khiến cho mẹ em được một doanh nghiệp lớn nhận vào làm và bản thân em được hai trường nhận vào cho học miễn phí. Cuộc đời mẹ con em thế là đã sang trang rồi, và mình thực lòng tin với tấm lòng trong veo của em sẽ không bị hội chứng mạng xã hội làm cho mất cân bằng. Và rồi đây em sẽ là một con người hạnh phúc. Trong người lại ngẫm đến chuyện mình. Cậu bé ấy khi thực hiện hành động đó bằng sự tử tế hồn nhiên theo bản chất em, chắc hẳn em nào nghĩ hành động đó sẽ mang đến cho cuộc đời mẹ con em những lối rẽ kỳ diệu thế nào. Thế thì mình, những cuộc vượt dốc năm này sang năm khác, một phần là trách nhiệm, một phần cũng là vì những niềm vui chỉ những ai từng vượt qua dốc cao mới thấm. Thế thì từng bước một, những cuộc vượt dốc cứ bày ra trước mắt. Lại nhớ câu chú tiếng Phạn, hồi đó anh Quốc Bảo dạy mình, cái hồi mình nhận lời dẫn ca kịch Lụa của anh. Gatte gatte paragatte parasamgatte bodhisvaha. Vượt qua nữa. Nhưng mà vượt mãi cũng có lúc mệt quá như lúc này. Thôi, ngày mai là một ngày khác, hy vọng vậy. 4. Ngày 3 chấm. Mai mốt là mình sẽ nhớ kỹ lắm những ngày tháng này. Cái năm gì mà kỳ lạ, vỡ ra bao nhiêu điều kỳ lạ. Những điều trệt mất tiêu khỏi cái quỹ đạo quen thuộc mình đi bao nhiêu năm nay. Những ngưỡng biết của mình bao nhiêu lâu nay, khiến cho mình cứ không ngừng ngạc nhiên mà kêu lên, ủa vậy hả? Kỳ lạ vậy? Kỳ thật hen. Vẫn cái cảm giác cuộc sống xáo trộn xôn xao như dĩa xà lách trộn dầu giấm. Có đẹp mắt, cũng có ngọt ngọt, chua chua đầy đủ, nhưng mà bản thân vẫn thấy cần lắm một sự ổn định mà mình từng có. Nhiều năm qua, những ngày này, thiệt tình thèm nhất là từ sống chậm. Dĩ nhiên, hiểu là đột ngột chuyển sang một môi trường mới, ắt hẳn phải chịu một số mức cân bằng nhất định. Nhưng đã dặn lòng, sẽ chỉ cho phép mình rơi khỏi quỹ đạo bình thường của mình, cùng lắm là hết một tháng thôi. Ừ thôi, coi như chèo thuyền, gặp lúc mệt, cũng nên cho phép mình thả tay cho thuyền trôi xuôi xuôi dòng một chút vậy mà. Rồi bớt mệt, bớt mỏi, sẽ chèo khí thế lại. Nhớ hồi đó tập đi xe đạp, cũng phải loạn choạng mất mấy ngày, có lúc còn té ngã đâm hàng rào ầm ầm, rồi mới có ngày chạy vững được như bây giờ. Mà ngẫm lại coi, đó giờ cũng biết bao lâu rồi mới rơi vào một quãng nước xiết lạ như vậy, bó vài tuần chao đảo để học cách chèo kiểu mới, hợp với dòng chảy mới. Thôi coi như cũng đáng. 5. Ngày 3 chấm. Hôm nay là một ngày thiệt dễ thương. Nhiều người dễ thương được giáp nối với nhau thông qua mình, hy vọng sẽ là mối liên lạc dài lâu và gắn bó. Những công việc xúc tiến được hanh thông, suôn sẻ, hứng khởi. Và nữa, một lời hứa để giúp cho một dự án của một người khác theo kiểu của mình, trong khả năng của mình vui. Là mình thấy như vậy, đời người có khúc thăng, khúc trầm, khúc buồn, khúc vui, khúc dễ chịu, khúc bực mình. Thôi thì khúc nào trầm, khúc nào buồn, khúc nào bực mình, cứ để mình bực mình trầm, mình buồn. Tóm lại là cứ thuận theo tự nhiên đi. Miễn làm sao đừng để mình mất lòng tin vào cơn nắng sau trận mưa mù, gió mát sau ngày nóng nực. Tóm lại, cứ giữ lòng tin vào tình người, vào tâm mình, rồi sẽ có lúc ổn thôi. Chưa kể, mình còn xây được thêm một số điều đẹp đẽ khác cho bản thân và cho những người xung quanh nữa. Cứ giữ mình vui nhẹ nhẹ, mà vui lâu lâu vậy là được. 6 tháng 3, 2017. Một đoạn duyên sâu vừa khép, một đoạn duyên mới vừa mở. Cuộc đời quá là những đoạn duyên. Vậy hôm qua đã là ngày cuối cùng mình chính thức làm việc như người của HTV, khép lại một chặng hành trình 19 năm như một nhân viên chính thức và 24 năm nếu tính cả chặng 5 năm làm cộng tác viên trước đó. Kể từ cuối năm 1994, khi mình chân ướt chân ráo vô đài làm phát thanh viên bản tin tiếng Anh, rồi sau đó mở rộng sang dẫn chương trình Thế giới đó đây, du lịch vòng quanh thế giới, rồi MC câu lạc bộ âm nhạc Với đời sống, Nhịp cầu âm nhạc. Bao nhiêu cột mốc đáng nhớ đã cùng theo trong hành trình xuyên suốt tuổi thanh xuân đó. Có thể nói, HTV là cái nôi ủ cho mình lớn và nhận được nhiều sự yêu thương của khán giả, mà cũng bắt đầu từ đó thay lời muốn nói, rồi tiếng hát mãi xanh ra đời. Mình cũng đã trải qua nhiều vị trí khác nhau trong công việc, cộng tác viên, nhân viên hợp đồng, viên chức, và từ năm ngoái là phó trưởng ban ca nhạc, nơi mình gắn bó suốt gần 20 năm ròng. Mình yêu nhiều thứ ở nơi ấy, yêu ban làm việc mà nữ chiếm đa số, và đôi khi sự thương yêu chia sẻ giữa các chị em trong ban với nhau đã trở nên hơn cả tình đồng nghiệp thông thường. Mình thương ban phụ trách gồm toàn 3 cô phụ nữ, 2 con cọp, 1 con heo, làm việc ăn ý và hoàn toàn không hề có chút cảm giác đố kỵ, ganh ghét như thường thấy giữa phụ nữ với phụ nữ. Thương góc làm việc bé bé, xinh xinh, ngập tràn ánh nắng và lá hoa. Quý cả cách các anh chị trong ban tổng giám đốc luôn trân trọng và lắng nghe ý kiến đóng góp về chuyên môn của mình như nghe một cộng sự lâu năm đáng tin cậy. Cho nên, thực sự, quyết định dừng lại công việc chính thức ở ngôi nhà thân yêu này, với mình không hề là một điều dễ dàng. Tuy vậy, càng qua thời gian, mình càng tin mọi cái vận hành theo duyên. Tin nhái con trai mình chuẩn bị sang Anh du học từ tháng 9 năm nay. Mình muốn có cơ hội bay sang, bay về để động viên con, nhưng không thể theo cách nhàn rỗi kiểu bay qua đó chơi với con vài bữa rồi về. Mình nhớ lại cảm giác ngập tràn an yên và tĩnh tại của miền Nam nước Anh mà hai mẹ con từng thưởng thức trong chuyến đi khảo sát trường hồi tháng 4. Mình muốn đem nguyên cảm giác và sự kỳ thú nhẹ nhàng, yên ả đó cho nhiều bạn khác cũng muốn đi như vậy. Mình nhớ lại chuyến đi đến đất Phật Bodh Gaya, Bồ Đề Đạo Tràng và núi Linh Thú mà mình tự dưng được hưởng hồi đầu năm. Và mình cũng ước nguyện đưa được nhiều bạn trang mình cùng đến như mình, mà phải theo tuyến bay thẳng như mình từng được đi để tiết kiệm bao nhiêu thời gian và công sức. Mình nhớ tới những trải nghiệm kỳ thú trên mảnh đất mà mình siết bao yêu mến, Tây Tạng. Mình nhớ tới đất Israel, Jordan, nhớ Nhật Bản, Hàn Quốc, Myanmar, Campuchia. Rất nhiều vùng đất, rất nhiều trải nghiệm mà đích thân mình đã qua, đã rút kinh nghiệm được những điểm mình thích và chưa thích. Và mình ước mong được mang những chuyến đi được đo ni đóng giày theo phong cách của tụi mình đến gần hơn các bạn trang mình. Mình thôi thúc, khuyến khích được nhiều bạn trên trang dám buông những công việc bận rộn ngày nối ngày, tập thành thói quen đi chơi đó đây. Mình muốn khuyến khích những người cao tuổi, những ai đang sống âm trầm, buồn chán, có cảm giác háo hức chờ đợi những chuyến đi nghỉ dưỡng gần và xa, để được hòa với nhau trong những bầu không khí vui tươi nhẹ nhàng với những hoạt động mang đậm tính sạc năng lượng tích cực. Mình muốn cùng các chị em và các em thương quý trong ekip mở một nhánh hoàn toàn mới, lại dường như ăn vào máu, vào thịt của những kẻ yêu thích rong ruổi và ghi chép như chúng mình. Nhánh du lịch truyền cảm hứng. Bên cạnh đó, trái tim mình những năm gần đây lại cũng không ngừng run rẩy với những điều mà theo năm tháng mình thực sự thấy yêu thích được làm, được toàn tâm toàn ý theo đuổi và gắn bó với nó, và hình như cũng rất có duyên với nó. Những hoạt động rất gần, rất gắn với tinh thần và cảm xúc của con người, Mình muốn theo đuổi nhánh trị liệu tinh thần mà mình đã âm ỉ theo đuổi nhiều năm. Từ khi mình bước vào bậc đại học, rồi cao học âm nhạc học, với nhánh trị liệu bằng âm thanh hay âm nhạc. Mình muốn mở rộng nhánh lắng nghe và chia sẻ, như một kênh chính thức giải tỏa những nỗi niềm tâm sự của ngày càng nhiều người tìm đến trang mình và gửi gắm những ngổn ngang buồn đau vào đó. Mình muốn tập trung vào những dự án truyền cảm hứng với nhiều hoạt động thật đa dạng và thú vị để càng ngày càng có thêm nhiều bạn trang mình biết chủ động buông bỏ những buồn phiền, giận oán, ngày càng biết chủ động bày tỏ tình yêu thương với nhau, tập thêm nhiều những thói quen sống tích cực để sống vui hơn, nhẹ nhàng hơn. Rồi lại, mình cũng muốn thi thoảng sẽ được dăm ngày rút sâu vào một chỗ an tĩnh nào đó, yên lặng suy ngẫm và viết được nhiều bài mà ý tưởng mình đã dàn đầy âm ấp mấy cuốn sổ kỳ diệu. Mà thời gian bận rộn làm cho tốt công việc quản lý của mình ở đài không cho phép mình làm được điều đó. Quá nhiều những nỗi đam mê ngập tràn, giờ lại theo duyên mà mở ra thêm nhánh du lịch truyền cảm hứng, khiến mình sẽ xê dịch không ngừng, đôi khi cần những chuyến đi khảo sát hay trải nghiệm đến vài tuần. Mình không thể để các thành viên khác trong ban phụ trách phải choàng gánh công việc của mình, dù các bạn ít nhiều muốn tạo điều kiện cho mình. Vì thế, sau rất nhiều đắn đo cùng dằn co trong lòng, rốt cuộc mình cũng đã theo duyên mà quyết định như bạn thấy. Một đoạn duyên tạm khép hờ để một đoạn duyên mới hé mở. Từ hôm nay, 1 tháng 6 2018, mình sẽ chính thức về nhập cùng với các chị em mình. 4 cô con gái nhà Lê Đỗ Hương sẽ cùng chung tay chuyên vào các hoạt động truyền cảm hứng sống. Chúng mình hiểu sở trường của chúng mình ở điểm nào, khả năng kết nối mọi người lại với nhau, để qua đó năng lượng lành và những tư duy tích cực sẽ cứ thế được lan truyền từ người này sang người khác, từ nhóm người này sang nhóm người khác. Để cùng với thời gian, chúng ta sẽ có thêm nhiều và nhiều hơn nữa những con người sống vui vẻ, tích cực, tâm an vạn sự an, lòng lạc muôn sự lạc giữa dòng đời vạn biến này. Dạt dào cảm hứng với những dự định mới, kế hoạch mới, những chặng đường mới và cột mốc mới. Con đường sẽ đi, chúng mình không nói rằng hoàn toàn trải bước trên hoa hồng, nhưng chúng mình cũng tự tin thời điểm này đã hội đủ duyên mà mỗi ngày chúng mình sẽ thận trọng bước thêm từng bước vững chắc, nhưng cũng tràn ngập niềm vui và sự hứng khởi. Tạm biệt HTV, xin chào nhé, chặng đường mới. 1 tháng 6, 2018.